Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-siêu nói với Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ. Người đáp: Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na. Quả thật, ông Giô-na đã ở trong bụng kình ngư 3 ngày 3 đêm thế nào, thì con người cũng sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm như vậy. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ. Vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này và bà sẽ kết án họ. Vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ. Đó là lời đòi hỏi của những người Pha-ri-siêu và luật sĩ dành cho Chúa Giê-xu. Thế nhưng Chúa Giê-xu đã không đáp ứng lại cái lời yêu cầu của họ, mà ngược lại Chúa Giê-xu còn khiển trách họ. Thế tại sao Chúa Giê-xu lại làm cái hành vi như thế? Tại sao người không làm một dấu lạ để cho những người kia tin rằng Chúa là đấng cứu thế, mà người lại khiển trách những người này? Nếu như chúng ta đọc lại những trang tin mừng trong suốt những tuần vừa qua, thì Thánh sử Matthew cũng thuật lại cho chúng ta rất nhiều phép lạ mà Chúa Giê-xu đã từng thực hiện, và cũng đã có rất nhiều người chứng kiến những việc làm của Chúa Giê-xu. Và dĩ nhiên trong số đó phải có những người Pha-ri-siêu và luật sĩ chứ. Thế nhưng ngày hôm nay các ông lại đòi hỏi Chúa Giê-xu làm một dấu lạ khác nữa. Chúng ta hãy lưu ý đến cái cụm từ mà Thánh sử Matthew ghi nhận: Thưa Thầy, chúng tôi muốn. Thánh sử Matthew ghi nhận rõ là chúng tôi muốn. Ở đây muốn nói lên chúng ta điều gì? Muốn nói lên rằng những người này đã để cái ý muốn của mình vượt trên ý muốn của Chúa Giê-xu, đã để cái tôi của mình đi trước những ý muốn của Chúa. Họ muốn dẫn dắt Chúa, lèo lái Chúa theo cái con đường, theo cái ý muốn của họ, để thực hiện những điều mà họ muốn. Và rõ ràng là họ không có một thiện chí. Vì thế mà họ không tin rằng Chúa Giê-xu là đấng cứu thế. Cho dù Chúa Giê-xu có làm 10 dấu lạ, nhưng họ cũng chẳng tin. Các phép lạ mà Chúa Giê-xu đã từng thực hiện, và người làm không phải để thỏa mãn bất kỳ một thị hiếu hay là những yêu cầu nào của con người, nhưng các phép lạ Chúa Giê-xu thực hiện là để bày tỏ lòng thương xót của Thiên Chúa cho tất cả chúng ta, cho những người đau khổ, những người khó khăn thật sự. Và người mời gọi họ ăn năn sám hối trở về. Vì lẽ đó, lời yêu cầu của những người Pha-ri-siêu và luật sĩ năm xưa, và cũng là một cái bài học cho tất cả mọi người chúng ta về một thái độ đức tin. Đức tin của chúng ta, những người Kitô hữu, không bao giờ và sẽ không bao giờ được xây dựng trên nền tảng các phép lạ hay các dấu lạ. Mà nếu có thì chỉ duy nhất một dấu lạ, đó là sự chết và sự sống lại của Đức Giêsu Kitô. Và dấu lạ đó Chúa Giêsu vẫn tiếp tục tái hiện trong mỗi thánh lễ khi chúng ta cử hành, như lời của cha chủ tế trong đầu lễ. Nếu như chúng ta không có một sách tín như thế, thì chúng ta sẽ lại rơi vào cái não trạng như những người Pha-ri-siêu và luật sử năm xưa. Kính vì thế, tiếp tục chương thánh lễ ngày hôm nay, mỗi người chúng ta hãy xin Chúa, hãy xin Chúa cho chúng ta có một đức tin mạnh mẽ, một đức tin trưởng thành, để rồi chúng ta không chạy theo tìm kiếm một dấu lạ hay một phép lạ ở nơi này nơi khác, nhưng trong chính thánh lễ mà quý ông bà anh chị em chúng ta tham dự mỗi ngày, là chúng ta đang chiêm ngắm một dấu lạ vĩ đại qua bí tích thánh thể mà Chúa Giêsu để lại cho chúng ta. Amen.